niệm nó mới nhớ ông chủ một tháng. Ông vợ cái cơm nó rồi, cái cơm nó hết. Ông về nhà ông thăm thăm rất lên, ông theo lời giảng tuần lễ xong tới là cái tuần nhật xong tới là thì trong thầy tướng ông nó thăm ông có giảng con trong tướng ông chỉ tướng ông tu rồi hỏi chứ ông đi hôm nay ông làm cái chuyện gì ác lắm sao? Ông nói làm chuyện gì ác mà sao tướng bữa trước tôi gặp có một cái tôi thấy là ông sẽ làm tiểu vương chắc chắn mà bây giờ ông trở về cái tướng đó được thì ông tuy ra ông đâu có làm gì về không có làm ác không có kêu là tạo tội gì hết ông chỉ có một điều ông nhớ cái cậu đó nhớ rằng tôi sẽ đến chùa thì khi ông kia ông nói lẽ ông đến chùa thì cái phước tướng ông nó hiện lên chứ sao ông đến chùa là cái tướng nó mất đi. À, ông nhớ lại là vô trong chánh điện dựng cái nón cây gậy ở trong chánh điện thì nói trong thầy tướng đó ông biết rằng nó đó chính cái đó mà cái phước tướng của ông nó bây giờ tiêu hết rồi đó. Nói như thế để kết luận đại rằng nó không có nhất định mà đã là không nhất định thì ai dám nói tiên tri được vì vậy cho nên á người nào mà nói rằng đức phật sắp Đức Di Lặc sắp ra đời hoặc là ra đời chỗ này toàn là nguyện. Khi nào Đức Di Lặc ra đời là cái chỗ đó người tu thiện coi như là 80% lương dân 80% thì sẽ có ngày. Vì vậy cho nên mình muốn như ngày ra đời là bây giờ mình phải truyền bá đạo màu, truyền bá chánh pháp, truyền bá đạo giải thoát, truyền bá làm lành khắp năm đi rồi càng sẽ ra đời. Vì vậy cho nên Đức Thích Ca ngày mong quyền ký cho Đức Di Lặc á mà pháp từ 10 cho đến không từ 1 cho đến 10.000 năm mấy cái kia là chỉ có 1.000 năm chánh pháp 1.000 năm tượng pháp 1.000 năm mà mạt pháp là từ 1.000 cho đến 10.000 năm tức là một muôn năm trong cái khoảng đó Đức Di Lặc sẽ có là nào mà không học biết đâu. Chứ mà bây giờ nói ở đó là Đức Di Lặc mà thấy hơn 1.000 kim đô với nó học mà nhớ mấy cái điều đó bởi vì mình học đạo để mình hiểu đừng để mà bị trong những các cái vòng mà gọi là mê tín hay là dị đoan hay là cạm bẫy thiện tri thức sanh lòng luyến ái như treo sơn vọng tưởng như được pháp chưa từng có các người ngoài mê muội ấy lầm tưởng là Bồ Tát giáng thế cho đó coi như là một vị Bồ Tát giáng thế không có đâu ma nó nhập gần gũi và tận tâm nghe theo ma giáo phá hoại luật nghi của phòng phá hoại luật nghi làm sao lầm lượt đi theo tham dục nghĩa là nói rằng ngộ chuyện tu hành theo Phật khó khó thành lắm. Bây giờ mình cứ theo các phương pháp mới đi nè, tu cái này nó dễ nè. Cái này người ta không bắt mình ăn chay, không bắt mình trường tay việc dù không bắt gì hết. Nghĩa là cứ tin tưởng là được rồi. Đó là chuyện đó. Thế là sao cũng dễ. Đây nè. Ma vương vừa nói vì tham dục sinh ra trong kiếp trước đến hiện tại là vợ chồng anh em. Trước độ người thân sau độ kẻ sơ cục sau cùng phải độ tất cả để đưa nhau về thế giới riêng biệt. Họ thường nói cái gì nữa, họ nói có thế giới riêng biệt của dòng họ đó là thế giới mà tiên mà hạ thường nó không có thế giới riêng nó đưa gì đó nữa. Mà ai mà nhập vô đó mà biết muôn đời không có là nó gì nữa. Thế giới riêng của dòng họ cũng là thế giới an nghỉ của chư Phật. Nói nhắc nó thì mình còn đóng nữa. Chư Phật còn chung nó nghĩ gì đâu mà nó nghĩ gì đâu mà. Luôn có chư Phật thường trụ, thấy không? Tôi hỏi trong đó đó, để lễ bái cúng dường. Hay ma vương nói, ma vương là vua của loài ma đó, nói chúng tập họ ở từng trời riêng biệt có hào quang chói sáng để dấu gạt người. Không, cái chuyện này cũng phải là không có đâu. Thiên ma ba tầng học có một cái từng cái quả của họ, có từng trời của họ nên giới gì. cho nên về cái cõi vô tưởng thiên, cái cõi đó là cái cõi đầy ma thương, nên đó cũng là một trong tám ngày vô tưởng thiên đó, tức là tám bát nạn tam đồ vui khổ đó, một ở trong tám nạn đó là cũng là vô tưởng thiên. Có nhiều khi mình đọc tới đó và về cõi trời vô tưởng là tại sao cũng cái nạn như này đây, để học được cho mình biết thêm một khía cạnh, còn nhiều thứ khác nữa. Thế nên người đời mê mờ tin lầm lời dấu gạt của ma vương, quên hẳn bản tâm còn sanh, tức là chân tâm quên hẳn, để cứ theo mê hoặc theo cái chuyện đó, gọi là lệ quỷ. Hạng lệ quỷ là vậy đó, ở trên gọi lệ quỷ thành ma đó, lệ quỷ là vậy đó. Tuổi già không tu thành ma, tuổi già mà không chịu tu thành ma, vào trong ma chướng ma phá người, trong một thời gian đến lúc nhàm chán bỏ xác, thì cả nhóm thầy lẫn trò của ma đều khó trốn tránh luật thương quả. Bởi vì ma manh dẫn quả dấu gạt người ta đủ kiểu thì tự nhiên là phải quả, cái đó là coi chắc chắn. Sự tu hành các ông, đại đức Phật nói với ngài anh em và đại chúng, sự tu hành các ông phải hiểu biết sáng suốt và thận trọng các ma giáo, phải thận trọng. Còn không thì nó mất thì giờ nó đi rồi, cái đường đó là khó ra lắm. Để giải thoát sanh tử luân hồi, nếu vướng vào đường ma thì phải xa vào địa ngục vui nhé. Mà thứ sáu, quỷ ma đại lực, có một sức lớn này. Lại nữa thì vẫn nam tư là Đức Phật vui cho những ai mà đã dựng từ được tâm dụng chưa tròn, tâm ái khó thâm nhập cảnh viên không vậy, chuyên cần khẩu hạnh vào chốn vắng vẻ tịch mịch, ở một chốn vắng vẻ tịch mịch muốn tìm ra mạng đời trước, nên cố gắng tìm ra cái mạng đời trước mình làm sao, làm sao cũng là tu đó, để tìm ra cái mạng đời trước mình làm sao. Lúc này thiên ma thừa dịp thuận tiện xâm nhập vào thân thể, ở trường miệng cũng nói kinh pháp, đương sự không rõ ấy là ma nhập, tức là người tu á không rõ đó là ma nhập, mừng cũng nói tự chứng được vô thượng niết bàn. Người ta cứ nói, cứ nói rằng tôi đã chứng rồi, bây giờ tôi biết được tại trước tôi chúc ít này nọ kia khác cái gì đó, đến chỗ tu của thiện nam tử, ngồi trên tọa cụ giảng nói, khiến cho các người nghe biết được cái bản nghiệp, tức là cái gốc nghiệp trên này cũng khá xem, biết được bản nghiệp là trong bộ Ôn Lăng nói, tà định hay đủ năm phần không, tà định cũng có chứng được năm phần không, có bản nghiệp tức là nghiệp đầu trước, xuất sanh hậu báo vậy, hai điều này là túc mạng thông vậy, khởi tâm biết việc kẻ khác gọi là tha tâm thông, mắt tai thông suốt rõ ràng vậy. Thì khi là biết được bản nghiệp là biết được những cái mạng đầu trước, chúng ít biết được cái chuyện kêu là tha tâm thông. Lại lắm lúc bày trò tà thuật, có tà thuật nữa, gọi một người ở nơi nào đó bảo rằng người chưa bên sinh chỉ có mà nói gì, nhưng đã làm xuất sanh chưa chết giờ nhưng mà bị là sợ quản, nên cả ai mà truyền bá chánh pháp mà khi đi nói vậy đâu phải họ nói à, nói rằng người chưa chết đâu thì không thể chết, nhưng mà đã làm xuất sanh có sẽ tu ở phía con đường ở phía sau lưng, rồi bảo kẻ khác đến đạp cái đuôi thì người kia không đứng dậy được, nó có cái lối gì không? Thiên ma làm thế cốt khiến cho các người nghe thấy việc lạ lùng, trong cái việc đó là việc lạ lùng, để tin theo, sinh tâm khiếp sợ, bái phục để dễ về tham phục. Không có đâu, nói đừng có sợ gì hết á. Mình có chủ tâm, mình có chủ ý, mình có chân tâm. Họ nói, giả sử họ nói rằng nếu mà quý vị không nghe theo tôi là người tiên tri, tiên thánh gì đó, nếu không nghe thì sau này quý vị gọi là, sau này quý vị thế này, hãy giữ vững trong tâm hồn rồi đừng có sợ những chuyện ta có cảm thấy. Chỉ sợ là mình không có được tránh thôi, chứ nếu mà mình đã tránh tâm rồi thì mình có sợ. Nhớ về cái điểm đó chứ cũng đủ hiểu nha. Thiên ma rõ tư tưởng của mỗi người, rõ ngồi cho biết, biết trong túi như còn bao nhiêu nè, trong bốt như còn mấy, như còn mấy cái xét ở trong này, biết thì con biết này, đó là ma. Ai có nghĩ gì thiên ma đều rõ, em chưa? Mà đó là phải như nói thiên ma thì mình tránh được, mà lại nói Phật. Nói vậy đó, nhưng mà nó dùng cái tiếng đó Phật, nó tôi là Phật. Hiện tại Phật, nhạc Phật, chứ không phải nói thiên ma. Nếu mà quý vị mà nghe nói thiên ma là quý vị đi liền à, thì nó nói quá trầm trào. Nhưng mà nói Phật thành nó nhạc thôi, không biết. Thiên ma hành động ngoài phạm vi khổ hạnh, chuyên trì giới luật. Rồi nghĩa là thiên ma hành động ngoài phạm vi khổ hạnh, chuyên trì, nghĩa là không có chuyên trì. Ý nói vậy đó. Hay chê các tỳ kheo, hay chê cho ồ mang tỳ kheo giữ giới đó là chắc trước, mang tỳ kheo nó tu nó cao mấy tỳ cho nó cũng hậm hết. Mắng nhiếc đồ chúng, ưa bày ra việc của người, chẳng sợ quán hận, nói người này nói người kia không có sợ ai quán ai hận. Miệng ưa nói quả phước, gặp thời tiết thì đền trả. Không có sai chạy, đừng lo chi tiết, nghĩa là dạng nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ bỗng xong chả ấy là hạng đại lực quỷ, cũng có một cái sức mạnh nha, có cái điển lực, có sức mạnh nói người ta không nghe. Kêu đại lực quỷ là vậy đó. Tuổi già không lo tu thành ma, gia nhập chủng tộc thiên ma. Cho nên cái câu cái loại ma nào cũng có chữ nói cái câu mà tuổi già không lo tu thành ma là cái nghĩa thật của chúng tôi có nói sơ rồi. Người lớn tuổi mà nếu không có chánh tâm tu tập thì ma chứng gì vậy? Trẻ tuổi không nhận ma, người còn khỏe mạnh á nó không đủ sức để mà nhận, mà người lớn tuổi á mà nếu không có chánh tâm, không có quy hướng, không có giới giữ giới luật á thì nó dễ thành. Cho nên thường thường cái câu nào cái đoạn nào cũng nói là tuổi già mà không tu thì thành mà, đó là nha. Gia nhập chủng tộc thiên ma, thiên ma phá người trong một thời gian, đến lúc chán bỏ xác thì cả bọn ma giáo thầy lẫn trò khó trốn được nạn thiên ma. Các vị tu hành học nói nên hiểu và cẩn thận trước các ma giáo đó để giải thoát sanh tử luân hồi. Nếu ai mê lầm thì phải xa vào địa ngục vô minh. Để ý nói như thế nào? Ý Đức Phật nói cái đoạn nào cuối cùng Đức Phật cũng khuyên hết là tu hành phải cẩn thận, đừng để lạc vào thiên ma ngoại đạo. Mà muốn cẩn thận đừng lạc vào thiên ma ngoại đạo á, thì không có cái gì quý bằng mỗi người từ thấp đến cao diệt phiền não. Cái diệt phiền não là chắc ăn số một. Diệt phiền não bằng cách nào? Ví dụ như ngày hôm qua mình nghe nói cái gì trái lý là giận liền, mình học hiểu được chút kiến đạo, ngày hôm nay cũng nói cái kiểu giống như hôm qua, nhưng mà mình hoặc là không phải giận như cái kiểu như hôm qua, thấy không? Giả sử còn chút ít cũng được, nhưng mà đến ngày mai mình bỏ nữa, chứ là diệt phiền não cõi lòng, thì cái đó là cái tốt nhất. kích đó hãy diệt phần phiền não, hãy chứng được phần chân như. Diệt được một phần tối là có được phần sáng. Còn cái vấn đề mà gọi là tu có phần thông thiên biến dạng quá
là nó là.
Nếu mà mình đủ thượng căn thượng trí, đủ trí lực có dư á, được. Nhưng mà phải mình xét lại mình trí lực có dư không. Nếu mà không có dư, không có cao thượng thì nên diệt phiền não phải không? Nghĩa là mình thấy rằng mình tu 3 năm rồi mà tham lam còn nguyên, giận tức còn nguyên, si mê còn nguyên, ngã mạn tâm cao còn nguyên, nghi ngờ còn nguyên, ác kiến còn nguyên, thì cái đó mình chưa diệt phiền não. Bây giờ đạo phát tâm, tu tiến tâm kinh pháp tốt. Nên thường thường người ta gọi là nửa tháng người ta phải đến chùa nghe giới lạng lập là vậy đó, là để xét lại, xét lại coi thử nửa tháng này mình có khá không. Thế nhiều khi quý vị không biết mà nghe nói chùa có bố thá để quý vị tăng quý vị đi đọc lại cái giới bạn của mình thọ. Bây giờ cũng có nói Phật tử cũng tới nữa là chi thấy có việc gọi tới gì thấy nói gì chút rồi thôi đủ ra gọi cho mình cho ở tầm là bởi vì tới để nghe là cũng nói và tâm khi nghe giới cái con chót á đấy nhé các Phật tử đã thành phẩm rồi thì phải xét lại về thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp có thể thế nào, rồi có khuyên tâm người không được và giáo pháp không gặp phải các dễ qua làm được khó thành các chị phải gắn mà xét lại và gắn học kinh được lượng khó nói đó để mình xét lựa khác đến thế nào thế nào. Còn nhiều khi cả năm ngày qua năm kia mà nó xét lại thì cái đó mình cứ chỉ rồi em. Bây giờ cũng nói tự chứng có chỗ nào không? À, quỷ thần thành ma bảy lại nữa này Việt Nam tư vì thọ ám hư diệu không bị tà lử nên phát sinh viên định tâm pháp tam ma địa giống như ở trên tâm ưa tri kiến. Tâm ưa tri kiến, tri kiến là hiểu biết đó, tìm cái hiểu biết này tìm cái hiểu biết kia chuyên cần khổ hành cũng khổ hành đó cứu xét tham cầu túc mạng thông lo làm sao cho biết được cái mạng ở trước. Lúc ấy thiên ma nhân dịp thuận tiện nhập vào xác người miệng nói kinh pháp nhưng người ấy không tự biết là bị ma nhập. Nhập rồi cái sau nói tới cụ đế là nó không này hôm nay không có học và không nhớ cổ đế gì là ngồi cắt đĩa cho người khác nghe người con cũng tính lắm nha không biết là đó. Em nhìn chung các bạn, 10 điều thì nói tính ra 3 điều rồi. Còn 7, 8 điều là nói sai chánh pháp. Khổ vậy đó. Rồi là mấy người khác khen nữa chứ. Là lúc này thằng Quỳnh nó nói pháp rồi nè. Thấy đi tìm học còn chúng mình nói được một nghe cái bài bản nó phải trình. Cũng nói chứng đặng niết bàn vô thượng đến chỗ tu của thiện nam tử tới bất cứ đường nào đó cái tọa cụ ngồi trước pháp bỗng nhiên nơi trước pháp hiện ra hạt trong bóng theo chỗ trước pháp đó, thì không có dài cái hạt trong bóng hiện ra hạt có một cái gì đó sinh viên ta học toàn cái đó vân vân cái đó là tiên ngôn ngữ cái lương màu cái pháp mà ở trước mặt là có dài cái hậu khi học trường mà nó rớt xuống đó thì mình khá không nhỏ mà hiện ra hạt châu báu thiên ma lại bày trò tà thuật quá làm con thú ngậm hạt châu báu dễ sợ vậy ha. Trong ngoài đi ra chắc không phải không ngậm mấy cái hạt châu báu đi qua đi nào hoặc quá thêm nhiều trăm bữa khác người thân bữa tức là món này món kia những cái đồ chim ngon lưu ly sa từ tích trong ở não chẳng hạn quá ra sách vở thư phụ giải sử thư phụ sách vở thư phụ là nhiều tức là các cái loại sách thiên thơ phù lục này, thần bia sấm ngữ này đều là các cái sách dự đoán những việc nước nhà tịnh si thánh danh xuất thế này mấy cái đó mà nếu mình học cái tiếng pháp tại sao cái này quý vị tôi tin rằng số những tin hết là bởi vì nói sẵn này sẵn kia nói mình nếu muốn tin đó, thì nó à mình để qua thử coi nó thế nào nhưng mà sự thật đó ở trong chánh pháp đó mà nói người khó đoán được cái tương lai đó. Người mà muốn cho tương lai thế nào là mỗi người chúng ta phải tự bàn tay thiên thủ thiên nhãn để mà xây dựng. Nếu như mỗi người đều hiểu đạo hết thì cái tương lai của cái nước này là khác. Nếu mỗi người mà đều là làm việc vô đạo vô nhân á thì cái ngày mai nước đất nước này là khác. Thấy không? Thì bây giờ để cầm người đứng ra để xây dựng đất nước với một cái gì lẽ phải theo lẽ phải thì chẳng sao. Vì vậy cho nên đạo Phật người ta gọi là đạo Phật là một đạo thực tế này, nó thực tế lắm. Bây giờ muốn cho an cư lạc nghiệp, muốn cho dân chúng nó được mà tĩnh tâm thì bây giờ các trường của chánh phủ phải mở những lớp thiền để cho điểm đàng hoàng. Bắt sinh viên nó học cho điểm thi đó là một môn môn khuyến khích mà hãy tâm hồn nó yên tĩnh rồi thì nó đâu có sanh trộm giặc. Bây giờ nếu mà cái tâm nó ác độc, cái tâm nó cái gì đó đâu, bây giờ ngược lại thì lại đem những cái gì đó rồi ra dạy rồi kêu rồi mình đúng là ra hết kiểu phải làm vậy, phải làm vậy, phải làm vậy, thấy không? Thì cái đó thì nó phải là gì, nó phải là vì vậy cho nên á, những người ở trong mà đất nước mà họ biết được á, cho nên Phật pháp hay là giáo lý đạo Phật cũng là một môn ứng thế để mà xây dựng xã hội, xây dựng quốc gia, xây dựng thế giới cho mọi người. Các đồ dùng kỳ quái trao cho các người khác cầm thêm rồi cho vào thân thể, cầm thêm rồi cho vào thân thể, hoặc bảo người chôn kín dưới đất hạt châu báu nhưng trong kia vẫn chiếu lên trên, trồn dưới mặt cứ chiếu lên ngoài. Mà người ta thấy thích có thấy không? Dám bỏ chùa theo đó. Khiến mọi người tưởng làm được pháp chưa từng có. Vì cho biểu thì trong một học ngọc thì mọi thứ chiếu chiếu hoài, thôi ở đó hoài, mình chiếu là mà mới dễ sẵn. Bây giờ ba giờ nó hiện ra các bác tiền đến nhận ra cho nên bây giờ khoa học và tiền đến này chưa tin nổi gì hết. Một người bây giờ nó có những cái gọi gì nó chiếu một cái nó biến thành hàng ngàn sao thế này, thấy không? Cái đó trong tâm hồn gì đó, nhưng mà cái tâm hồn mà biểu hiện nó không phải như vậy, cái chân tâm mà biểu hiện nó không phải như vậy. Bây giờ nó làm được thì mình ta là tài tình đó, nhưng mà không có tài tình đâu. Nếu mà mình khéo mình vững tâm một chút thì trở về có cái bản tâm thanh tịnh á thì lại nó có thể nó mòn nhiệm hơn. Thiên ma bắt người đồng cốt và nhóm ma giáo của họ cũng có đồng cốt nha, chỉ ăn rau nè hoặc là ăn bánh nè, mỗi ngày ăn mè nè, ăn bắp nè, ăn bắp nữa nè, ăn mè nữa nè, nhưng thân thể vẫn khỏe nhờ sức ma ủng hộ. Thiên ma nói chung là ủng hộ. Thiên ma quỷ bán các tỳ kheo, mắng nhiếc đồ chúng, không sợ hờn giận, miệng thường nói liếu. Nói liếu là nói nắng không? Nói liếu nói nắng không? Ở phương khác có các kho chứa trân bảo, nghĩa là nói giấu nói trộm cho kho ở vùng đó có cái kho chứa đồ quý báu, đó là chỗ bí yếu của mười phương thánh hiền. Còn năm nay dám nhận sai nhập hết á, nếu quý vị mà tin tưởng là bữa nào đây dẫn đi chịu mấy nhỉ. Để mê hoặc lòng người nên biết các có các vị sơn lâm hổ địa thành hoàng xuyên nhà quỷ thần tuổi già không tu thành mấy cái nhắn cầu này, thấy không? Ở gia nhập cho nên mấy gì đến tuổi phải làm tu rồi. Tuổi già không tu thành ma, gia nhập thiên ma rồi gia nhập làm hậu duyên ma nữa chứ. Họ già ma chúng thường hay bày tỏ huế được, phá hoại luật nghi của Phật là mờ những kẻ nào theo họ. Say mê năm món dục, tánh ưa thay đổi, không nhất định việc làm nào cả. Đó. Thiên ma phá hoại trong thời gian, đến lúc chán bỏ xác, thì cả bọn ma giáo thầy lẫn trò đều không tránh khỏi định luật nhân quả. Nhân nào quả đấy? Các vị tu hành, Phật nói phải hiểu thấu và cẩn thận ngăn ngừa các ma giáo để giải thoát sanh tử luân hồi. Nếu mê mờ vướng vào thiên ma thì quyết xa vào địa ngục vô gián. Nếu mà mê mờ vướng vào đó thì chắc chắn rằng phải xa vào địa ngục. Còn ba loại nữa là tinh vị thành ma, ở trên kia là quỷ thần thành ma, quỷ thần thành ma, bây giờ tinh vị thành ma. Cho nên ở trong cõi đời này nhiều loại thần cũng nhiều loại, ma cũng nhiều loại, quỷ cũng nhiều loại, trong bây giờ không phải một đâu. Lại nữa về ma thứ chín của tượng ấm thiện nam tử vì thọ ấm hư diệu không bị tà lữ nên phát sanh viên định trong pháp tam ma địa. Nhờ tưởng ấm thọ ấm, không sắc ấm thọ ấm khá, cho nên tưởng ấm có cái chỗ kêu là quyền diệu, cho nên khá một chút mới vào trong được tam ma địa. Tâm ưa thích thần thông, cái gì này tu thì thích cái thần thông, cho nên vậy nên tu được thành thần thông. Cũng không cần cầu biết cái mạng đời trước, bởi vì cái khi mà cái vọng nó hết, cái tối nó hết rồi thì tự nhiên cái sáng nó đến, cái mạng đời trước mình hiểu. Còn bây giờ mình cầu cầu lắm nữa, hãy nhớ mình cầu cầu thì có vọng, có vọng mới cần cầu, thấy không, mà chìm cái vọng đó cho nên mang nó dễ, cứ tự nhiên á. Cũng như vậy quý vị mà tu mà bên nào cũng nói sao Phật bà không cho con có Phật không, là đồ tà, cái giả Phật mà còn đỡ cái đường phá tan. Cho tâm là hay làm tôi cho sức mấy mà cho ngoài, thấy không, bởi vì cái tầng tâm bên ngoài nó còn giận thì nó có, cũng như ở trên đây tắt nó, còn cái tầng tâm gì của mình chẳng hạn, cái mình mà cần phải tìm cái tầng tâm của mình là gì thì nào. Dễ lắm, không khó tu đâu, cái gì nhớ vậy đó. Lúc bấy giờ thiên ma thừa dịp thuận tiện nhập vào xác người, đó, miệng nói kinh pháp, người kia thật không biết ma nhập, cứ vả quyết rằng mình chứng đẳng vô thượng nhất mình. Đến chỗ tu của thiện nam tử, tức là đến chỗ mong được mọi người trải tọa cụ ngồi nói pháp, người ấy lại bày tỏ tà thuật biến hóa, khi thì cầm đèn sáng ở tay, lúc thì làm bộ nắm tia sáng rồi phóng tia sáng tỏa lên cảnh của thính chúng, thấy không, nó là cầm chiếu mình, mình chiếu mình, chiếu không tin qua đây nữa, thấy không, nhưng mà giả. Khiến mọi người có tia sáng như lửa ở trên đầu cao độ vài thước, xong tia sáng không nóng, không cháy. Khi thì đi trên nước dễ như đi trên mặt đất, không tin sao nổi. Đi trên nước mà giống như đi trên mặt đất, mình thấy vậy thì chắc là ai cũng phải là khá rồi, quy y liền. Lúc thì ngồi im lặng giữa hư không, khi thì chung vào bình, hoặc là ở trong cái đáy, có khi thì chung vào cái bình như thế, chung vào cái tấm, giống như trời tiên ở trong đáy. Đi xuyên qua cây hay vắt, vắt như vậy đang đi qua, dễ sợ thiên ma nó cũng đủ hết, nó không thường đâu. Không có ngăn ngại, chỉ đối với đao binh thì không tự tại, bởi vì sắc, sắc súng này ấm thì nó nhắn thiên hoa nhắn ma, nhưng mà những cái khác thiên hoa thì cái này nói để quý vị hình dung không khó đâu. Cái loại ma nào thì nó khác, cái loại nào thì khác loại đấy. cũng như quý vị nên nhớ, cũng như những cái công việc lớn phải tin lỡ của những công nào đang có thành công, bắt có một thành công mà ở lòng mà quý vị nghe cái sự riêng đó không đâu, ông biết đâu nó này nó cũng có cái thiên nhiên của nó, mỗi loài nó có cái lạ lắm. Là thiên ma nó không về mà nó có thiên tỷ, thấy không? Ở đâu không biết mơ đem cái sầu riêng đến đây nhà chơi người ta chưa biết làm nên vô hai ba ông tay cùng ngay đi chứ từ cái này nó cũng rất thầm thầm nó có một cái gì cái linh tính của nó, một cái nghiệp mà mỗi người nó có nghiệp kỳ lắm, mỗi loài nó có nghiệp riêng. Cũng như là quý vị thấy không, có những cái loài chim hầu ở bên Việt Nam mình á, nhiều khi mà có những cái chuyện gì nó biết thần tiết á, nó tìm thương lục bảo nhân hay là chuyện này chuyện kia nó tìm thương, hay là đừng nói gì à, nghe kiến ở mình ở những cái chỗ nào gần sông người gì coi, mà khi nào mưa mà thấy nó cộng cứng đi, cứ đi lên tắt hết là biết rồi, sửa sợi dọn đồ lên ha. Đó. Nó thì nó có cái linh tánh riêng của nó, nhưng mà loài nào nó sao lại nó không phải nó chứng quả đâu mà phải chứng là hướng đâu. Đi xuyên qua cái thằng thiên ma tự nói là Phật, lúc bây giờ nó lại giống nói nó tu là Phật rồi tôi mới làm được, thì không ai làm được đâu. Quý vị coi mấy thằng tu rõ nó làm giống tôi đâu, cũng ngồi trong ngọn chỗ thôi nè. Tôi người tu xuyên qua cái đất này được nè. Tiết lộ việc cá nhân của người mà không sợ oán hận, họ thích nói được thần thông tự tại, thích nói thần thông này thần thông kia ma chướng nọ, làm người thấy được cảnh Phật, nhiều khi nó cũng quá thành cảnh Phật để cho người thấy dễ sợ gì thôi. Tỏ bày phép tắc biến hóa, nhưng đó là ma lực giả dối chớ không có chi là chân Phật hết. Thiền mà thích khen kể chê pháp phá giới, nghĩa là thích là khen những cái kẻ nào mà chê chánh pháp nè, phá giới thích lắm, bởi vì đi đồng loạt mà ca tụng các việc tham dục nè, ô nhiễm nè, không bỏ tập xấu, lại dùng rúng để cọ sát để truyền đạo, mới truyền đạo gì đó thật là hiểm độc. Đây gọi là sức lớn của trời đất, sơn tinh, hải tinh, phong tinh, hà tinh, thổ tinh, những loại đó đó. Những loại đó là nó vô, để nó phá. Sơn tinh nè, hải tinh nè, phong tinh nè, hà tinh nè, chắc tu lâu, từ từ người ta nói hồi xưa đó, quý vị nghe nói đó, những con thú nó tu lâu, nó cũng luyện được. Những loại này, loại kia, trồn cáo nó tu cũng thành nha, mà thành cái kiểu nó. Nhưng mà nó không tu cái kiểu, nó như vậy là thổ tinh, tất cả cây cổ thụ chứa nhiều tinh mỹ, thì nó cây cổ thụ cũng dám lắm á. Thấy không? Có gì đâu để ba cái con táo mà đi rồi bỏ nó, và ba lần bỏ nó rồi cũng thích gì đó. Cũng có những đi ngang qua thấy những cái tinh cây nó có sáng nè, có những cái này kia kia nào đó cũng cứ mấy cái loại này nè, thổ tinh nè, tất cả những cổ thụ chứa nhiều tinh mỹ, hoặc là biến làm long mỹ, làm hoặc là làm chúng tiên, cũng tiên rồi mà biến thành những các cái vị tiên, hưởng hết phước báo thời gian, chuyển kiếp làm ly mỹ hoặc là yêu quái. Tuổi già không tu lắm, cầu lên ông ngoại. Xuống tới đây nghe nói cầu lên trước là một kết luận. Tuổi già không tu quá mà gia nhập vào má. Nó dễ lên gia nhập lắm, nó kêu gọi lễ lắm. Tối giờ thấy thì chị bao thêm theo à, chắc chắn theo. Thiên ma phá người trong một thời gian, đến lúc bỏ xác thì cả nhóm ma giáo thầy lẫn trò đều không trốn tránh được định luật nhân quả. Chăm Phật dạy các ông tu hành phải sáng suốt, ngăn ngừa các ma vương, ma vương nha, để giải thoát luân hồi sanh tử. Nếu mê mờ vướng vào đường ma thì chắc chắn phải xa vào địa ngục vô gián. Và Lâm nó dẫn rồi, không bị tục hoài, không có nhận. Thành ra Lâm niệm Phật, lo việc phiền não, lo những cái gì chính đáng, đừng thèm cầu những cái gì mà nó hàm gắn bên ngoài mệt lắm. Ví dụ như bây giờ quý vị ở trong nhà tu niệm nó cũng thờ Phật, mà chẳng hạn như xong cái con đêm nữa mình mở con tụng kinh mới vừa ra, thế mình sẽ có là cái thấy sao trong cái phòng mình tắt đèn nó sáng hết trọi trơn nè. Và hiện tình của mình đừng có mừng, đừng có nói với ai, đó cũng là một triệu chứng để mình coi thứ mình tu cái pháp này. Nếu cái giờ mà trước đó mình đi ngọc thiền mà lâu nay mình tu vững lắm, về thiền vững lắm, thì coi cái đó không phải thiền, cái đó nó không phải tham, thấy không? Còn nếu mà quý vị cầu nguyện một việc gì không phải tu thiền, tụng kinh cầu nguyện hoặc là cầu cái sự linh cảm ứng á, thì cái đó quý vị được quyền mừng trong mình. Nhưng mà đừng có nói ra, đừng có hô lên, đừng có làm, nó mẫu cách để mà hiểu. Chứ còn cung mà cũng đừng sợ. Ví dụ như bây giờ quý vị đương ngồi thiền hay đương tụng kinh và thấy sao mà cái bóng nó cứ đi đảo não, thì cái quần Phật ra nó sợ Phật luôn. Nếu quý vị là mà yếu bóng dưới thì họ chưa có mở. Điều mà được anh còn sang má thì má tụng không được, là con lòng tham lên trước là không biết gì, cứ lên lên điện thoại hỏi thầy, không biết làm sao mà cứ đi qua đi lại đó, không biết ông gì đó, ngồi không yên, khuya không dám tụng thờ kinh sáng nữa. Và chiều mấy đứa nhỏ tôi gọi về thầy đứa này đó, đừng sợ, nó hiện nó làm gì đó, đỡ là hết thầm có gì không có, bởi vì cái chuyện tự nhiên mà. Cái chuyện mình là thờ Phật, tụng kinh, khi mình mở cửa mà những cái quái hay là những cái linh tánh này thì họ nghĩ là một cái kẻ hở là họ vô được, nghĩa là họ đi qua cách được mà. Họ đi qua, đừng có sợ, mình cứ nhất tâm mình tụng, lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba là nó tới một, là nó ủng hộ hai, là nó đi chỗ khác. Nó thấy mình không chuyển, nó không chuyển mình được thì nó đi chỗ khác. Thế đừng có sợ. Mở thấy cái bóng một chút là thôi, ô, bị điện thoại hỏi đủ câu hỏi hết rồi, cả là không chịu. Rồi còn có nhiều người nói gì nữa, hay là tại cái hướng nó không được, thầy về coi nhiều một hướng khác từ phòng. Tôi nói tầm mang nó cứ đi bốn phía hoài, cái gì đâu hướng, thầy coi hướng khác,
Hola.
thái thiên biểu diễn phép tắc biến hóa biểu diễn thế nào? Các kẻ nghe bỗng nhiên tan mất, rồi từ hư không hiện trở lại. Khi còn lúc mất, khi thì còn lúc mất theo ý của thiên ma. Có những cái biến hóa được thì nó sẽ cho mình thấy hết. Khi thì hiện thân trong sáng như ngọc lưu ly, để sợ gì nè, lúc thì thả xuôi tay chân và cho bốc lên hơi thô ngào ngạt như chiên đàn. Làm sao mà người mà nếu không học đạo và gặp những cái cảnh này thì làm sao mà không có, không có tin theo được. Nếu mà mình học đạo thì mình cứ để đi coi thử nó làm trò gì đó, coi thử nó làm sao nói hết rồi, nói gì khó. Thiền mà cố ý bày ra nhiều phép lạ để cho mọi người trông thấy bái phục. Thiền mà chê bai luật nghi của Phật, khinh chê các người xuất gia, mà vườn suối người phản Phật phản sư. Suối à, có người này có người kia, phản đối đạo lý nhân quả luân hồi năm đó là con người chết quả thật. Phải về cõi, có một cái cõi ở riêng khác không có sợ gì cái nhân quả luân hồi vậy. Như nói chẳng có nghiệp báo vay trả chi cả, chết là hết, không có thân sao, thánh phàm như nhau. Thì tham dục, thì dù tham dục cũng đặng không tịch, dầu có tham dục, có si mê, có tham lam của cải người ta hay làm những tội lỗi thì cũng trở về cái không tịch, chết là cũng ra ma. Ý nói vậy đó. Dù thọ dục ế quế được cũng đặng tâm không, có gì đâu mà sợ. Đó là lời nói thất đức vô cùng. Còn nói thất đức à, nghĩa là họ nói như thế, tất nhiên là những cái lời nói thất đức không phải là thường đâu. Các thứ như là nhật thực nè, nguyệt thực nè, kim ngọc, chi tháo, cho đến lân phụng quy hạ, đã sống qua ngàn muôn năm, có thể thành tinh linh, rồi đó nó cũng thành tinh linh đó. Tuổi già không tuổi thành đó. Tôi cùng trong nhà cũng có đó mà. Ủa giờ nhắc nhở. Tôi sợ quý vị mà tuổi già mà không tuổi thành ma, sợ là không thành Phật. Chắc vậy rồi đó. Tuổi già không tuổi thành ma. Gia nhập dòng họ ma vương, họ phá hại người trong thời gian, đến khi chết thì cả bọn ma giáo thầy lẫn trò đều không tránh khỏi định luật nhân quả. Chẳng các ông tu hành nên sáng suốt, Phật nhân phải sáng suốt, hiểu biết để tránh đường ma. Mình học đạo là để biết để tránh đường ma, khỏi bị vào nẻo luân hồi. Nếu mê hoặc không biết thì phải đọa vào địa ngục vô gián. Cho nên nói cái đại điện Thủ Lăng Nghiêm á là để đào cái đường cái gốc thành tựu luân hồi. Bây giờ ma thứ 10, thiên ma trụ thế thì phải giữ lại thiên ma này. Lại nữa thiện nam tử vì thọ ấm mưu diệu không bị tà lữ, nên phát minh viên định trong pháp tam ma địa. Trong khi ngồi thiền á, trong khi mà ngồi thiền á thì gặp những cái chuyện này nè, tâm ưa thích trường thọ. Ngồi thiền mà cứ muốn cho tâm nó chết mà về thế giới khác nó phải khỏe hơn. Cái người mà bị cứ mong cầu chuyện này cho nên ma nó vô, đúng không? Tâm ưa thích trường thọ nghiên cứu đắng cay, những câu chuyện này, những kia, những kia, những nọ, tham cầu năm tháng, bỏ phần đoạn sanh tử. Nghĩa là tham cầu năm tháng là sao? Có sao mà ngày tháng nó trôi qua như thế, sao đó được bây giờ cũng chết được rồi, sao? Phải thời gian nó đi chậm chậm chút, sao mà mới tháng giêng giờ tháng bảy tháng rồi, rồi